đây a hai chỉ danh tướng thải ra vọng tưởng. Đại huệ bạch Phật: Thế Tôn, thế nào ngu phu vọng tưởng sanh, chẳng phải khi thánh hiền? Ngài đại huệ hỏi Phật rằng: Tại sao mà ngu phu lại sanh vọng tưởng, còn thánh hiền lại không có vọng tưởng? Thì câu hỏi này dễ trả lời hay khó? Không biết tại sao ngu phu cứ sanh vọng tưởng hoài mà thánh hiền lại không có vọng tưởng. Thì Phật bảo: Đại huệ, ngu phu chấp trước tục số danh tướng, tùy tâm trôi dạt rồi các thứ tướng mạo, rơi vào kiến chấp ngã, ngã sở hy vọng, chấp trước sắc đẹp, chấp trước rồi không biết che ngại nên sanh nhiễm trước rồi tham sân si, sanh nghiệp chứa nhóm rồi vọng tưởng tự trói, như tầm làm kén rơi trong biển sanh tử, đồng quan cát cõi như bánh xe nước. Ở đây Đức Phật ngài trả lời manh mối mà ngu phu vọng tưởng. Cái manh mối đó từ đâu? Là từ cái chấp trước tục số danh tướng. Tục là thế tục, số là cái số danh số sự tướng, tức là chấp trước theo cái danh số của thế gian, chấp theo các cái tướng mạo của thế gian, rồi mà chấp danh chấp tướng rồi á thì tâm theo đó mà trôi dạt. Nghĩa là chấp danh chấp tướng thì tâm nó chạy theo danh tướng đó, cho nên nó tùy tâm trôi dạt. Mà nếu mà trôi dạt rồi á thì các thứ tướng mạo rơi vào kiến chấp. Kiến chấp cái gì? Là ngã sở rồi hy vọng. Nghĩa là chạy theo danh, chạy theo tướng. Mà chạy theo danh, theo tướng rồi thì tự nhiên thấy cái danh đó là ngã, cái tướng đó là ngã, hoặc cái danh đó là ngã sở, cái tướng đó là ngã sở. Thí dụ như tôi chấp thân tôi là tôi thì đó là ngã, tướng là ngã. Tên là tên tôi, đó là danh, việc là ngã, danh của ngã. Chấp cái đồng hồ của tôi, cái tướng đồng hồ đó đẹp thì đó là chấp cái ngã sở. Như vậy thì có cái ngã và ngã sở rồi thì có cái hy vọng, tức là trông mong. Ví dụ bây giờ mình nói cái đồng hồ này đẹp, mà đồng hồ này của ai không phải của mình, thì mình sao? Mình muốn làm sao cho có được cái đồng hồ đẹp, phải không? Mà muốn được cái đồng hồ đẹp đó tức là hy vọng. Bởi muốn có đồng hồ đẹp như người ta thì khởi nghĩ sao? Mưu tìm bằng cách này, bằng cách nọ, tùy theo cái khả năng. Nếu mà không có khả năng thì thấy ai để tiền để của rồi rớt á, hay là hờ hứng á, cái mình lượm, phải không? Mình lượm cái mình đi mua thì như vậy đó gọi là gì? Đó là từ cái đó, cái hy vọng nó mà sanh ra tham. Bởi vậy cho nên rồi nó cứ đi tới cái chỗ tạo nghiệp không có cùng. Cho nên nó chấp trước sắc đẹp, chấp trước rồi không biết che ngại nên sanh nhiễm trước. Thấy tất cả cái hình sắc bên ngoài, rồi mình cho cái này là đẹp, cái kia là xấu, cái đẹp cái mình thích như vậy, đó là sự che ngại làm cho trí tuệ mờ tối mà mình không biết, rồi mình cứ xâm nhiễm trước. Như vậy thì cái chấp trước sắc đẹp này nó có hai: sắc là tất cả những cái hình tướng bên ngoài, thí dụ mình thấy một món đồ đẹp, hay là mình thấy cái nhà đẹp, mình thấy một chiếc xe đẹp, vân vân, thì mình thích cái đó, thích cái nhà đẹp, thích cái xe đẹp, thích cái món đồ đẹp, thì đó cũng là chấp về cái sắc đẹp. Rồi tới con người cũng vậy, phải không? Mình thấy cái người đó là đẹp, mình chấp cái sắc đó là đẹp, thì đó là cũng chấp về cái sắc. Mà từ cái chấp đó mà sanh ra nhiễm trước, mà nhiễm trước rồi thì sao? nhiễm trước rồi thì tham sân si sanh, để tham sân si sanh thì nghiệp chứa nhóm đó. Nếu mà nhiễm trước rồi thì mình nhiễm trước tức là mình ưa thích nó quá, mà ưa thích nó quá tức là sanh lòng tham, tham để tìm kiếm nó đó. Mà khi tìm kiếm nó mà tìm kiếm vừa được mà bị ai chặn lại thì sao? Thí dụ như mình thấy cái món đồ đó đẹp quá, mình thích. Tôi nói ví dụ như mấy cái vị mà thích hoa thích kiển, tới chùa thấy có cây chậu lan hay là giò lan nở đẹp quá, đẹp quá cái thấy xin, xin cao thầy giữ lan không cho, không cho cái họ sao? Họ nổi giận phải không? Không cho cái thì họ quạo. Thì như vậy nghĩa là từ có cái thích đó là đắm trước, diễn trước, diễn trước cái sanh ra tham, tham là sinh, sinh mà không cho cái sanh. Còn nếu mà không dám sinh thì sao? Thì chờ tối tối lén lấy. Thì thành ra ăn cắp. Thì như vậy từ cái diễn trước đó mà sanh ra tham, sanh ra sanh. Mà diễn trước tức là suy. Như vậy thì tham sân si nó sanh ra. Mà nếu có tham sân si á thì tức là tạo nghiệp chứa nhóm, chứa nhóm những cái nghiệp ác. Vì có sanh thì nó bại thành ra nghiệp ác, có si có tham thì lén ăn cắp, lén lấy thì đó là cái nghiệp trộm cắp, thì cũng là nghiệp. Bởi vậy cho nên có tham sân si thì nó chứa nhóm các cái nghiệp. Mà nếu chứa nhóm nghiệp rồi á thì vọng tưởng nó trói buộc. Ai mà có cái nghiệp tham sân si nhiều thì vọng tưởng dễ kềm chế không? Nghĩa vọng tưởng nó làm chủ, nghĩa là khởi cái niệm. Bây giờ tôi nói cái niệm mà gọi là mạnh nhất á. Thí dụ như người nam hoặc người nữ thấy người khác phái mình cho là đẹp quá, mình thích quá, mình thương quá, thì khi mình thích mình thương người đó thì tâm mình nó yên không? Tâm mình nó loạn tứ tung phải không? Mà tâm mình nó loạn đó thì tự cho nên nó vọng tưởng tự trói. Khi đó vọng tưởng trói gỡ không ra, nó cứ nó xúi cái này, nó xúi cái kia, nó xúi đủ thứ hết, không làm chủ được. Thì đó là vọng tưởng tự trói. Giống như cái gì? Giống như tầm làm kén rơi vào, nó rơi trong biển sanh tử, đồng quan các cõi như bánh xe nước. Nghe khi mà mình bị vọng tưởng trói rồi thì nó sẽ dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, giống như là con tầm nó ngã tơ làm kén. Ngã tơ làm kén nó tưởng đâu là chỗ đó an toàn cho nó, phải không? Nhưng mà khi thành kén rồi thì sao? Bị người ta lượm ta để trong nồi nước ta nấu, nồi nước sôi ta luộc luôn đó, phải không? Như vậy thì ngã tơ làm kén để rồi tự giết mình, tự hại mình. Cũng như vậy, chúng ta vì đắm nhiễm các cái sắc bên ngoài mà rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thì vọng tưởng trói buộc, giống như là con tầm nhã tơ làm kén. Mà nếu bị nghiệp trói buộc rồi thì sao? Thì dẫn chúng ta đi trong sanh biển sanh tử, hoặc là các cõi đồng quan. Thì thiệt ra nó đồng quan các cõi là các cõi nó không có thiệt, như đồng ruộng nó khoảng trống vậy thôi, thấy đó rồi mất đó. Giống như là bánh xe nước đó, mấy người mà ta muốn đem nước vô ruộng thì người ta làm cái bánh xe đạp nước, phải không? Khi mà đạp thì cái bánh xe đó nó phải dừng ở chỗ nào không? Trong khi đạp thì cứ lăn mãi để mà đem nước vào, hết trên rồi xuống dưới, hết dưới lên trên, cứ đảo đi lộn lại. Thì mình cũng vậy, khi mà bị cái nghiệp nó trói rồi thì lúc đó nó dẫn mình đi trong luân hồi, không làm sao mà thoát được hết. Đó, đó là cái lẽ thật mà Đức Phật nói. Thì gốc từ cái danh tướng mà ra chứ không có gì hết. Bởi vì ngu si không thể biết tự tánh như quyển, ngựa nắng trăng đáy nước, lìa ngã ngã sở, khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật, lìa năng tướng sở tướng, và sanh trụ diệt, tự tâm vọng tưởng sanh, chẳng phải tự tại thời kiếp vi trần tháng diệu sanh. À, đây lý do tại sao mà chúng ta thấy như vậy, bởi vì chúng ta ngu si không thể biết rằng các pháp đó nó không thiệt. À, biết tự tánh như quyển đó, tức là nó không thiệt, như quyển như quá, như ngựa nén. Ngựa nén tức là vào tháng 3, tháng 4 ở ngoài đồng quan, rồi ánh nắng chập chờn, chúng ta nhìn ra thấy giống như có con ngựa sải vậy, thì gọi đó là ngựa nén. Thấy như có ngựa sải mà sự thực không có, như trăng đáy nước, nhìn xuống đáy nước thấy có mặt trăng, nhưng mà tìm cách để bắt, để lấy được mặt trăng đó thì không bao giờ có, không bao giờ được. Lìa ngã, ngã sở, nó không có cái ngã thực, không có ngã sở thực, mà khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật. Tất cả thứ vọng tưởng, không vọng tưởng nào thật hết, mà nó cứ khởi. Rồi lìa năng tướng, sở tướng và sanh trụ diệt, tự tâm vọng tưởng sanh. Lìa năng tướng, sở tướng, năng tướng là cái tướng hay tạo, sở tướng là tướng bị tạo, và cái sanh trụ diệt, tất cả từ nơi tâm vọng tưởng mà sanh, chẳng phải là tự tại. Tự tại tức là tự tại thiên, cũng không phải là thời tiết, cũng không phải là vi trần, cũng không phải là thắng diệu mà sanh ra. Như vậy thì tất cả đó là tự tâm vọng tưởng sanh, chứ không phải cái gì khác hết. Phàm phu vô si theo danh tướng trôi. Vì vậy cho nên chúng phàm phu vô si cứ theo danh, theo tướng mà trôi dạt mãi mãi, không có ngày cùng. Thì như vậy, ở đây tất cả chúng ta thấy Phật chia chẻ rõ ràng phàm phu ngu si là cái hạng chạy theo danh tướng, phải không? Bây giờ mình tu, mình xuất gia rồi, mình có nằm trong cái hạng phàm phu ngu si không? Có nằm trong đó không? Mà mình tu tức là giác ngộ mới đi tu chứ, không chẳng lẽ mê mà đi tu, phải không? Nghĩa là nói tới người tu là nói à, thầy ông thầy đã giác ngộ sớm, không đi tu đó, phải không? Giác ngộ mà tại sao lại làm cả phàm phu ngu si? Bởi vậy cho nên cái giác mà giác có một chặng, nó chưa có giác thiệt. Bây giờ chúng ta phải giác thiệt, giác như Phật dạy. Biết rõ rằng tất cả danh tướng nó không thiệt, cho nên vọng tưởng không sanh. Mà cái biết rõ đó là chánh trí. Mà do biết rõ danh tướng không thiệt, cho nên tâm mình nó lặng lẽ thanh tịnh, đó là như như. Thì như vậy đó là thánh hiền. Còn nếu không biết rõ danh tướng cho nó là thiệt, thì đó khởi vọng tưởng. Mà khởi vọng tưởng thì tạo nghiệp luân hồi tam giới. Như vậy thì thật ra chỉ có hai cái mà chúng ta phải thấy cho đúng như thật là danh và tướng, phải không? Thấy đúng như thật hai cái đó thì đó là thánh hiền. Còn thấy sai sự thật của nó là phàm phu ngu si. Như vậy dễ hay khó? Đâu có khó, phải không? Nghe phân tích thì ai cũng biết rõ ràng đó. Thí dụ như cái đồng hồ này mà đưa Thông Như mở hồi thì nó có cái đồng hồ không? Mở hồi thì còn cái từng cây chốn, từng cái miếng ráp là rõ ràng không có cái đồng hồ. Nhưng mà biểu đi ráp lại hồi cái thành cái đồng hồ, phải không? Như vậy thì cái đồng hồ không thiệt, nhiều bộ phận ráp lại, chứ đâu có cái thể thực của đồng hồ. Thì cái điều đó ai cũng thấy trước mắt rõ ràng, đâu phải là cái chuyện bịa đặt, phải không? Cái chuyện tưởng tượng mà đã thấy rõ vậy mà tại sao nói đồng hồ thiệt? Bây giờ quý vị nghĩ dùm tôi coi, thấy rõ mà mở ra thì nó không có cái đồng hồ thiệt, nó từng phần rời rạc rồi ráp lại dặn ốc rồi vô thì thấy cứng rồi thấy có cái đồng hồ. Như vậy rõ ràng đồng hồ là một cái giả tướng do nhiều duyên ráp lại, thấy trước mắt 100% không nghi ngờ, mà tại sao mình cứ thấy nó thiệt? Thì như vậy có phải là ngu si không? Thì cái đồng hồ đó là cái trước mắt là bản thân mình. Phật chia sẻ cũng rất rõ, nào là tứ đại ngũ quẩn phân chia rành rẽ, mà từ có tứ đại ngũ quẩn ráp lại mà thành thân người thì làm sao nó là thiệt? rồi cha mẹ đặt tên, hoặc là thầy tổ đặt pháp danh, thì cái đó là cái tên sau mới có, chứ tự nó có thiệt cái đó, phải không? Nó do cha mẹ tưởng là đặt tên như vậy nó đẹp thì đặt cho cái tên. Rồi sau này đưa tôi là ông thầy nghĩ là đặt cái tên đó có nghĩa, đặt cho cái tên. Thì như vậy cái tên nó cũng là do vọng tưởng mà đặt ra, có thiệt ở đâu, phải không? Đó. Thì như vậy mà tại sao mình thấy nó thiệt? Thấy thân thiệt đó là ngã, thấy sự vật ở ngoài thiệt đó là ngã sở. Hai cái đó nó cột, nó trói mình. Rồi bao nhiêu thứ vọng tưởng nó tiếp nối không dừng. Như vậy thì Phật chỉ nó đầy đủ cho chúng ta thấy mà tu rồi đó, không còn nghi ngờ gì hết. Giải thích tất cả danh tướng từ vọng tưởng sanh, chẳng phải có nhân khác. Để rõ ngoại đạo chấp nhân khác đều do chẳng đạt danh tướng, không có tự tánh, chính nơi ấy vô sanh. Nà, mình biết rõ danh tướng là từ vọng tưởng sanh, chứ không phải do cái gì khác. Mà ngoại đạo thì họ không biết, họ nói có cái nhân khác sanh ra. Nà, bởi vậy cho nên họ không biết rõ danh tướng không thiệt, không có tự tánh, tức là không có thực thể. Mà nếu ngay nơi cái danh tướng mà biết rõ không có thực thể thì chính nơi ấy là vô sanh rồi, không có gì hết. Như vậy thì trong cái sanh đó là vô sanh. Tất cả thế gian nhân danh sanh tướng, tướng sanh vọng tưởng, vọng tưởng không biết theo tướng, không biết theo tướng nhiễm trước, khởi tham sân si, kết các nghiệp trói buộc như tầm làm kén, lưu chuyển sanh tử như bánh xe nước. À, giải thích cho thấy rõ, bởi vì người thế gian cứ nhân theo cái danh mà sanh ra tướng, rồi từ tướng mà sanh ra vọng tưởng, rồi vọng tưởng không có biết, rồi theo các cái tướng mà nhiễm trước, mà nhiễm trước thì khởi tham sân si, rồi khởi tham sân si rồi kết các nghiệp trói buộc, giống như con tầm nhã tơ, rồi tự bị bỏ vô nồi nước sôi mà luộc vậy. Chúng ta cứ tạo nghiệp rồi nó dẫn mình đi trong luân hồi, giống như cái bánh xe nước cứ lăn quanh mãi không cùng. Chẳng biết tất cả danh tướng đều không tự tánh, như ngựa nắng trăng đáy nước không ngã ngã sở, chỉ do vọng tưởng chẳng thật lập bài, chẳng phải có nhân khác. Nói có nhân khác như tự tại, tức là tự tại thiên, thời tiết vân vân, thải do phàm phu ngu si chẳng đạt danh tướng theo danh tướng mà lưu chuyển. Thì như vậy ở đây quá rõ để chúng ta thấy cái con đường tu nó rành rẽ. Từ danh tướng mà không thấy đúng như thật thì tạo nghiệp rồi luân hồi, còn nếu từ nơi danh tướng mà thấy đúng như thật thì đó là chánh trí, đi tới như như, tức là giác ngộ thành Phật. Ơ ba.